这个脸上的这个遮住，我们家是为念出发，然后那是为来念出发，电话要讲过没有？我们还没有，他公文就不会，他吃了谁？Hôm nay đặt ra là quý vị thực sự ra nghe nhiều thì rất là tốt. Rất là tốt. Nhưng mà nếu mà tốt hơn á, thì mình tu, thì cái điều đó tốt hơn. Phải không quý vị? Bởi vì có một cái câu chuyện ở trong Chataka ngày xưa đó, trong Thúc Thanh Truyện, thì có một cái người đã nghe, loài trùng loài kiến đó quý vị, có khi là Đức Phật trước Pháp á, rồi nghe, vô thức mà nghe, thì tạo được cái duyên lành, gặp được Phật Pháp sau này. Phải không quý vị? Tạo được cái duyên lành. Nhưng bây giờ đó thì mình có đủ những cái ý thức rồi mình nghe được cái lời của Trùng Tuyên lại, cái lời của Đức Phật ngày xưa. Thì nếu mà chúng ta thực tập, chúng ta làm theo đó quý vị, thì đỡ phải khổ lắm, đỡ phải lăn lóc trong cái nhiều, trong cái dòng sinh tử luân hồi. Bởi vì nghe không thì cũng có cái phước báo, nhưng mà tốt hơn là mình làm theo. Bởi vì nếu không khéo á thì mình lăn lóc nhiều đời chịu khổ lắm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần 8 của cái Bát Đại Nhân Giác. Cái phần 8 á, cái điều giác ngộ thứ 8 là cái điều giác ngộ coi như là cuối cùng. Cái điều cuối cùng mà người Phật tử nhớ. Tức là sau cái kinh này đó quý vị, thì chúng tôi có băn khoăn. Chúng tôi chưa có bàn lễ sư với sư bà là không biết chúng tôi giảng kinh gì. Những cái bộ kinh mà căn bản thật sự cho tới bây giờ đáng lẽ chúng tôi không cần giảng nữa, bởi vì quý vị đủ để mà tu rồi. Có điều là cái lớp của chúng ta thì có mới, có cũ, có người mới tới, có người dự từ đầu. Thành ra cái đó là các trục trặc. Chúng tôi sẽ suy nghĩ thử xem, bàn sư bà thử xem là, hoặc là chúng tôi hiện nay có 3 bộ mà chúng tôi đang định giảng. Một là Hoa Nghiêm, 80 cuốn, nếu mà giảng như vậy thì khoảng 4-5 năm. Hai là Kinh Viên Giác, chúng ta chưa có dịp chúng ta học. Ba là vì Kinh Viên Giác chưa có học. Cuốn thứ ba nữa là Kinh Kim Quang Minh, cũng chưa có dịp học. Để chúng tôi bàn lại sư bà thử xem. Hay là nếu quý vị có muốn học bộ kinh nào đó thì quý vị cho chúng tôi biết. Hiện giờ thì chúng tôi có nghĩ, trong ý có ba bộ mà chúng tôi sẽ nghĩ tới chuyện đó. Kinh Viên Giác thì một bộ kinh rất là tốt, cũng ngắn mà ứng dụng tu được nhiều nữa. Thì để coi, chắc là chúng tôi sẽ giảng Kinh Viên Giác. Và sau đó thì có những cái bộ kinh có liên quan tới Pháp Môn Tịnh Độ mà chúng ta chưa có dịp học. Quán Vô Lượng Thọ chúng ta chưa học nè. Có nhiều cuốn kinh liên quan tình độ của mình, có coi như là những kinh đó chúng ta chưa có dịp học, sau này chắc chúng ta có dịp học. Viên Giác thì nói luôn cả thiền lẫn tịnh, trong đó có hai pháp môn. Thì để chúng tôi bàn lại với sư bà thử xem. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái phần giác ngộ thứ 8. Trong cái điều giác ngộ này đó, Đức Phật dặn chúng ta là sống ở trong cái vòng sanh tử, thì chúng ta nhớ được rằng chúng ta không thấy cái đau khổ của người khác. Từ cái sanh ra cho tới khi mà chúng ta từ giã cuộc đời đó, thì trong cuộc đời này đó có nhiều sự đau khổ lắm quý vị. Nếu quý vị có dịp bình tâm mà suy nghĩ lại cuộc đời của mình đó, thì bao nhiêu lần vui, bao nhiêu lần khổ. Thành thật mà nói đó, cái khổ có lẽ là nhiều hơn cái vui. Cái vui nó tới rất là nhanh, nó tới vừa chụp được nó thì cái vui nó biến mất rồi. Mà có khi cái vui tới nó là cái bề mặt, mà sau lưng là đau khổ. Quý vị thấy bình tâm mà những vị lớn tuổi rồi ngồi nghĩ lại cuộc đời của mình thử xem. Nay thì lầu ngọc lầu vàng, ngày mai thì ngoài đường ngoài chợ, thay đổi nhiều lắm quý vị. Ngày nay thì là quyền uy danh vọng, ngày mai có thể là nghèo nàn, bị người ta coi thường coi rẻ rất là nhiều. Thành thử ra giữa cái khoảng đời của chúng ta đó, từ khi sinh ra bây giờ chưa chết. Dù chúng ta cứ nhìn cái đoạn đời quá khứ, chúng ta biết được cái đoạn đời tương lai như thế nào. Thân khổ, tâm khổ, thương nhớ xa lìa khổ, rồi không thích gặp nhau khổ. Có nhiều cái khổ của cuộc đời lắm. Mà thành thật mà nói, đặc biệt là những người như Việt Nam chúng ta qua đây đó quý vị, quý vị thấy có những cái khổ mà mình không có ý thức được. Có khi nào, có những buổi chiều nào, hay những buổi lúc nào rảnh rỗi đó quý vị thấy lòng mình trống vắng lắm. Ở bên đây thì an quan chứ gì, mặt có mặt, muốn đi chơi có thể có tiền đi chơi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy thiếu thốn cái gì đó. Chúng ta vẫn thấy thiếu thốn một cái gì nó trống trải trong tâm hồn của quý vị. Đi ra ngoài cộng đồng người Mỹ, thì cộng đồng người Mỹ mà nhìn mình sao quý vị? Quý vị có thể đổi tên thành tên Mỹ, quý vị có thể nói tiếng Mỹ giỏi hơn người Mỹ, quý vị học giỏi hơn người Mỹ, nhưng mà khi đi gặp người Mỹ đó thì họ vẫn coi mình không phải là người Mỹ. Mà gặp cộng đồng Việt Nam thì sao? Đi vào cộng đồng Việt Nam thì sao? Nếu mình trở lại cái tinh thần Việt Nam đó quý vị thì cũng không được nữa, cũng không được 100% nữa. Là bởi vì cái truyền thống giá trị, cái hệ thống giá trị, hệ thống nhân ý nó đổi hết rồi. Chúng ta muốn trở lại cái truyền thống cũ của Việt Nam á, thì nó là chỉ là cái hình bóng cũ, thì nó không còn thực tế xã hội này nữa. Không còn cái cảnh mà mẹ dạy con vân, không còn cái cảnh mà phu sướng phụ tùy, là cái đó không còn nữa đâu. Thành thử chúng ta thấy mình tới một cái người mà đứng giữa đường vậy đó quý vị. Bên đây cũng không được, và bên kia cũng không được. Dòng trong, dòng đục, mình chẳng biết cái dòng nào. Tại vì nhiều khi chúng ta thấy có một cái sự cái đau khổ về cái sự trống vắng về tâm hồn, sự trống vắng về cái tinh thần của chúng ta. Trong trường hợp đó, cái chỗ này thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có, không nhiều thì ít. Quý vị có thể tìm quên đi bằng cách này, cách nọ, cách kia, nhưng mà lúc nào mình trống vắng, con cháu đi làm rồi ngồi nghỉ một mình thì mình thấy thiếu. Hay là những đứa nhỏ nó lớn lên rồi một lúc nào nó vui, nó chạy, một lúc nào nó có dịp nó nghĩ lại, thì nó sẽ thấy rằng có một sự trống vắng nào đó. Thì bên cạnh cái khổ bình thường người Việt Nam chúng ta ở quê kỳ có những cái đau khổ khác nữa. Rồi tôi mong rằng chúng ta có dịp đó, mình nhìn lại cuộc đời của mình từ lúc mình sinh ra tới bây giờ, chết thì không biết lúc nào, cho tới bây giờ, để mình thấy được rằng cái cuộc quãng đời của mình trải qua đó quý vị, vui á, có chứ không phải không. Nhưng mà thường thường cái vui nó ngắn, cái vui nó rất là ngắn. Mà cái buồn nó tới thì sao? Cái buồn nó tới thì cái này nó lại tiếp tới cái kia. Thấy như vậy á, tâm kinh nói rằng sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, nhiều lắm đến không xuể. Thấy như vậy đến chi vậy? Để mà về đối với chúng ta đó thì phát tâm đại thừa. Tâm đại thừa để làm gì? Phổ tế nhất thiết. Là thấy cái sự đau khổ của chúng sanh như vậy đó, thì khiến chúng ta phát cái lòng đại thừa. Ở đây cái tâm đại thừa là sao quý vị? Đại thừa nó khác tiểu thừa ở chỗ nào? Tôi kể quý vị nghe cái chuyện mà do cái chữ độ mà thôi, phải không? Đại thừa thì độ tha, còn tiểu thừa tự độ. Quý vị nói vậy thật sự nó là cái định nghĩa rất là cổ điển, nhưng mà nó sai quý vị. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện cười do cái chữ độ, chắc tôi kể quý vị nghe rồi. Có một cái chùa nọ có ba ông thầy, chắc là cái ngày Phật đản hay ngày gì đó không biết. Rồi Phật tử họ mới đem thực phẩm tới họ cúng dường, họ cúng cho quý thầy ăn đó. Rồi khi mà quý thầy ăn thì chắc là cũng có phòng riêng như sư bà vậy nè. Rồi quý thầy thì ăn bên trong này, còn Phật tử thì ở ngoài này. Thì có mấy bà Phật tử ngồi ăn cơm ngoài này á, ngồi bên ngoài ăn mà lén lắng nghe thử quý thầy trong nói chuyện gì. Thì trong đó có ba thầy. Có ông thầy thì thiệt là lớn con, mạnh lắm. Có ông thầy thì thiệt là ốm yếu bệnh mới hết. Có ông thầy thì vừa chừng, không bệnh mà không có khỏe. Có ba thầy. Cái ông thầy mà bệnh mới hết thì bệnh mới hết làm sao ăn nhiều được, ăn không ngon. Đồ ăn họ cũng nhiều quá. thì ông thầy mà bệnh mới hết rồi mới nói rằng bạch với thầy, tôi độ không có nổi, nhiều quá độ không nổi, quý thầy độ dùm cho tôi. Bị độ ăn bị dọn lên á, cái phần ăn như vậy nó độ không nổi, nhiều quá độ không nổi, thì quý thầy độ dùm cho tôi. Cái ông thầy mà không bệnh mà không có khỏe lắm á, ông mới nhìn, ông mới cái phần cái tôi độ nó vừa đủ thôi, tôi độ mình tôi thôi, còn tôi độ thầy tôi độ không được. Bởi vì ông nhắm từng phần đồ ăn vừa đủ của ông thôi, ông nhắm thêm nữa. Ông nói bạch thầy thiệt, tôi muốn thấy thương thầy sức mà tôi độ thầy tôi độ không nổi, tôi độ mình tôi thôi. Cái ông mà mập á, ông mà lớn con á, ông ăn nhiều. Ông ấy, ông nói cho ông mà bệnh, ông nói thầy đừng lo, để tôi độ dùm cho thầy. Quý vị thấy rõ ràng vậy ha, quý vị hiểu được câu chuyện này không? Để tôi độ dùm cho thầy, thầy đừng lo, bao nhiêu để tôi độ thầy hết. Mấy bà Phật tử ngồi này mới phân biệt hai bệnh liền. Cái ông thầy mà nói rằng bạch với thầy tôi độ không nổi, với thầy độ dùm cho tôi đó, cái ông thầy đó làm biến, không có chịu tu, nhờ người ta tu dùm mình không à, nhờ người ta độ dùm cho mình. Còn cái ông thầy mà nói rằng nói thiệt cái thầy tôi độ phần tôi muốn chết rồi đâu có độ cho thầy được, ông thầy đó là ông thầy chủ thừa, tự mình độ thôi. Còn cái ông thầy mà ăn nhiều đó là cái ông thầy đó ông thầy đại thừa, bởi vậy ông thầy đừng lo tôi độ dùm cho thầy. Cái đó là cái chuyện cười quý vị, nhưng mà phải nghĩ là hại Phật tử mình. Cái chữ độ đó nói là độ, chứ ai độ ai quý vị? Ở trong kinh nói rằng cái người mà Phật tử thấy được cái sự đau khổ của người và thấy được sự đau khổ của mình thì mình phát tâm đại thừa. Phát tâm đại thừa ở đây đó quý vị nhớ là chẳng những muốn mình giác ngộ mà còn muốn cho người giác ngộ. Cái tâm địa này nó khác với tâm địa mà của những người khác, quý vị. Ở thế gian này mình muốn làm giàu thì mình muốn, mà người khác muốn làm giàu thì sao? Thì ích kỷ không muốn. Mình muốn mình nổi danh thì mình muốn, nhưng mà người khác nổi danh thì mình sân lòng, không có hoan hỷ. Tôi thấy nhiều khi tôi nhìn thấy cũng buồn cười lắm quý vị. Người bạn của mình á, được cái gì đó đại khái gì, có vinh dự gì gì thì trong miệng mình nói là vui, khen đại khái chỉ có phước, nhưng mà trong lòng mình á thì có nhiều khi mình thấy thổn thức. Tại sao mình không được như vậy? Tại sao mình làm hết sức mà mình không được như người bạn của mình? Trong Phật giáo đại thừa thì khác. Mình vui, mình muốn chia cái niềm vui đó cho người khác. Mình hạnh phúc, mình muốn mang cái niềm hạnh phúc đó cho người khác, quý vị. Nhưng mà cái niềm hạnh phúc ở đây đó không phải là mình bắt buộc. Bởi vì nếu mà cái niềm vui của chúng ta đó mà chúng ta muốn là mình cho nó là cái niềm vui, mà mình bắt buộc người khác phải chấp nhận cái niềm vui của mình đó, thì cái điều đó Đức Phật cũng không chấp nhận đâu quý vị. Đức Phật gọi là giới cấm thủ hay là biên kiếp, chấp nhận cái thấy của mình. Tôi nói như vậy là tại sao vậy? Bởi vì ở đây có khi nào mà quý vị có những cái niềm vui với gì hả? Quý vị cho nó là tốt, cái giá trị quý vị cho là tốt, quý vị thương cái người nào đó, con cháu anh em gì đó, quý vị muốn con cháu anh em phải hưởng cái vui của quý vị, hưởng cái tốt của quý vị, mà quý vị tạo khổ cho người khác không? Có không quý vị? Thành thật mà nói, bởi vì như vậy mình đặt lại cái sự kiện mình sẽ chia như thế nào. Trong đạo Phật lạ lắm quý vị, những cái bậc tỳ khưu chúng tôi hay những người truyền giáo đó, trong đạo Phật đó không có được đi ra ngoài là buộc người ta vào đạo, không có. Quý vị bao giờ bị buộc vào đạo không quý vị? Có không? Không có quý vị. Tuyệt đối trong đạo Phật. Mà cái chuyện mà đạo Phật mà thí dụ như là đi ra ngoài đường thì đi tới gõ cửa trong nhà mà truyền giáo cũng đã là phạm giới rồi, không có chuyện đó. Cứ đi như vậy rồi quý vị hỏi thì chúng tôi trả lời, nhưng tôi không được dùng cách này cách nọ để buộc quý vị ngồi đó nghe chúng tôi, hay là để mà bắt buộc phải theo đạo, không có. Bởi vì Đức Phật thấy rõ chuyện này là cái niềm vui của mình á, nó có một giá trị tương đối nào đó. Tôi nói về niềm vui thế gian, quý vị cho cái này là vui, nhưng mà quý vị buộc người khác phải chấp nhận cái niềm vui của mình á, có khi làm cho người khác đau khổ. Quý vị nhớ cái điều này, Khi mà chúng ta đối đãi với lại trong nhà hay là những người bạn bè của mình cũng vậy. Anh A thích nghe nhạc, tôi lấy ví dụ anh thích nghe nhạc cái gì, rồi anh B đó không thích nghe nhạc, nhưng mà anh A đó anh muốn, bởi vì anh cho rằng nhạc là cái niềm vui, anh muốn cho anh B nghe nhạc bằng cách này cách nọ cách kia, anh buộc anh A nghe nhạc, anh B nghe nhạc. Anh B có thể là vì cái tình cảm bạn bè, cái này nghe một lần hai lần ba lần, mỗi lúc nào cái khổ nó chấp chồng chịu không nổi nữa đó, thì lúc đó cái tình bạn không còn nữa. Thành ra tôi mong rằng trong cái cuộc đời của chúng ta đó, quý vị về cái pháp thế gian, những cái hạnh phúc của thế gian đó, mình phải xin mình chấp nhận, phải thấy được cái sự khai sai biệt của con người. Đừng ngăn cái chuyện con quý vị, em quý vị, đừng có nghĩ nó giống mình quý vị. Ngày xưa đó, ông bà Việt Nam mình nói rằng con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, có phải vậy không nè? Đúng về mặt Phật pháp mà nói đó quý vị, thì câu đó không có đúng 100%, không có đúng. Con quý vị có thể là sanh ra nuôi lớn lên chứ gì, nhưng mà nhớ được rằng con quý vị có cái nghiệp lực riêng với quý vị, khác với quý vị, không có giống. Có thể là máu huyết giống nhau, có thể là cái hoàn cảnh sinh trưởng giống nhau, nhưng mà nó có nghiệp lực riêng của nó. Mình có nghiệp lực riêng của mình quý vị, bởi vì quý vị đâu có kiểm soát được, đâu có chọn được là tôi phải sanh đứa này thì không sanh đứa khác. Quý vị thấy, thành ra là một người có nghiệp lực riêng, và cái nghiệp lực nó mang từ nhiều đời nhiều kiếp tới quý vị, thành ra giống một phần nhưng mà khác một phần. Thế như vậy để chi? Để trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, còn trong cái thế giới hữu hạn này thì quý vị, mình chấp nhận nhau, mình chấp nhận nhau quý vị. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận á, thì quý vị sẽ gặp cái khổ là gì? Là ghét gặp nhau khổ, không thích gặp nhau khổ, hay là cầu bất đắc khổ, muốn không được khổ. Cái xã hội này tôi thấy rất là đau khổ, cái thế giới, cả thế giới này rất là đau khổ quý vị. Quý vị, tại sao mình người ta khổ là bởi vì mình muốn người khác phải chấp nhận giá trị của mình. Tại sao có sự kinh thị, tại sao có sự kỳ thị giữa cái chủng tộc này và chủng tộc khác? Tại sao có sự kỳ thị giữa tôn giáo này và tôn giáo khác? Tại sao có sự ám sát nhau vì khác chính kiến, vì là bởi vì chỗ này thôi. Mình muốn, mình buộc người ta phải chấp nhận cái thấy của mình, cái nhìn của mình, mà quên đi rằng một người có một cái nhìn riêng, một người có một cái hữu hạn riêng quý vị. Và tôi mong rằng trong cuộc sống quý vị chấp nhận, tìm hiểu để mà thấy, thấy để mà thương. Con mình có khác mình, xin đừng buồn, là bởi vì cái hoàn cảnh khác, nó có thể nó khác quý vị. Mà khác điều đó chưa chắc là nó xấu, chưa chắc. Thế như vậy để chi vậy? Để chúng ta mới gọi là phát tâm đại thừa, cầu cho nó được an lành, mình an lành như nó cũng được an lành, và hai cái an lành có thể khác về mặt thế gian pháp. Bây giờ về mặt mà Phật pháp thì sao? Trong Phật pháp á, thì phổ tế nhất thiết, tức là phát tâm cầu cho mọi người đều được giải thoát. Như vậy thì về mặt Phật pháp mà nói với quý vị, thì giải thoát có mấy vị? Có một thứ giải thoát hay là có nhiều thứ giải thoát? Có nhiều vị nói là nhiều. Có một thôi, nhưng mà con đường đi tới giải thoát có khác. Quý vị nhớ Tổ Đức ngày xưa dạy rằng quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn. Tức là cái chỗ mà giác ngộ đó, cái chỗ mà giải thoát đó, nó không khác quý vị, nó không khác. Cái phương tiện tới chỗ đó đó thì nó khác. Cái chỗ này là Phật tử chúng ta nhiều khi không khéo chúng ta cũng bị kẹt cái chỗ này. Bởi vì nếu mà thấy cái bản chất của giải thoát là khác, hay là khác đó, thì có sự phân biệt khởi ra liền. Cái giải thoát này là giải thoát đúng 100%, cái giải thoát kia giải thoát không đúng, cái đạo này là đạo đúng, cái đạo kia là đạo không đúng. Không phải như vậy. Cái căn bản trong đạo Phật, sự giải thoát của đạo Phật là gì? Làm sao mình biết được là giải thoát hay không? Quý vị tu đó, quý vị biết được liền là mình có giải thoát hay không? Cũng như là khi quý vị uống thuốc vậy, quý vị nhức đầu cái gì, quý vị uống một viên thuốc vô, thấy mình hết nhức đầu thì thuốc đó hay hay là thuốc đó không hay quý vị? Hay không hay? Thuốc đó hay. Nếu quý vị nhức đầu mà uống một viên thuốc vô mà không thấy hết nhức đầu mà hết thêm bằng đau thêm nữa thì sao? Thuốc đó không hay. Đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật cũng vậy. Nếu mà quý vị nghe pháp, làm theo pháp thì cuộc đời chúng ta đó quý vị, ngày xưa đó mình thấy nó không hết 100%, nhưng mà thấy nó bớt ngay thôi. Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, của cải là tạm bợ, có rồi không, như nắng như là sương ban mai, như là ánh nắng buổi chiều vậy đó. Nếu mình ngồi mình quan sát như vậy chứ gì, thì ngày xưa đó, mình mất 10 đồng thì mình khóc lóc, mình la lối, mình mắng chửi. Bây giờ lỡ mất rồi, mất tiền rồi, nhớ lại Đức Phật, à trong kinh nói rằng có đó rồi không hả, có không không, rồi tiền bạc của cái bạc tiền mà của cải cũng như là sương ban mai, cũng như là nắng buổi chiều vậy đó, thấy nó rồi mất. Thì như vậy thì mình sực nhớ lại rằng à nó có tạm vậy thôi. Thì như vậy thì ngày xưa đó mình khóc lóc, mình buồn thảm, mình mắng chửi, thì bây giờ đó quý vị có buồn chăng á thì buồn chút rồi thôi, bây giờ biết nó như vậy. Thì rõ ràng là so sự hai cái sự đau khổ trước đây và ngày nay đó, thì bây giờ ít đau khổ hơn, thì mình thấy rõ ràng là cái liều thuốc của đạo pháp giúp cho mình bớt khổ quý vị. Bớt. Ngày xưa đó, mình gặp thì mừng, rồi xa lìa thì khổ. Nhưng mình nhớ là Đức Phật ngày xưa dạy hễ có hợp tất phải có tan, có hợp tức là có tan. Ngày nào đó thì thấy đó, nhưng bây giờ thì sao quý vị? Bây giờ nằm đây. Vậy thì thấy như vậy thì mình, thế gian mình vẫn còn khổ, nhưng mà mình bớt khổ hơn xưa. Thì cái điều đó tôi gọi là cái sự thực hiệu, cái thực tế, cái sự công hiệu của đạo Phật, của giáo pháp. Quý vị tu rồi thấy, ngày xưa đó người ta mắng mình một tiếng thì sao quý vị? Mình chụp liền cái tiếng mắng nó ra, mình phản ứng liền. Người ta mắng mình thì sao? Mình mắng lại. Người ta mắng mình một tiếng thì mình mắng lại hai tiếng cho nó có lời. Bây giờ người ta mắng mình tiếng rồi mình nghĩ lại, người ta làm mình khổ, mình làm người khác khổ có ích lợi gì đâu. Thay vì mình tạo thêm cái quán thù, người này tạo quán thù, người kia trả lại quán thù, thì mình dừng lại đi, mình không tạo quán thù nữa. Thì cái đó trong kinh Phật có nói đó quý vị, hận thù lấy trả hận thù thì hận thù không bao giờ dứt. Chỉ có tình thương, chỉ có nhẫn nhục là mình cắt được cái hận thù. Mình làm cho người ta đau khổ có vui vẻ gì đâu quý vị hả? Người ta làm cho mình đau khổ mình thấy xót xa, mà ngược lại mình làm cho người khác đau khổ thì có vui gì đâu. Tại mình thấy rõ ràng cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta tu cho đạo Phật, học cho đạo Phật rồi tu á, không giải thoát 100%, nhưng mà trong cái hoàn cảnh thực tế cuộc đời mình bớt khổ nhiều lắm quý vị. Bớt khổ nhiều lắm. Ngày xưa mình giàu, có tiền, có bạc, có người hầu kẻ hạ. Bây giờ mình nghèo, sang có kiều nghèo đại khái như vậy thì sao? Thì khi mình nhìn thấy cuộc đời như vậy á, thì phải nhớ rằng Đức Phật ngày xưa thật sự nghèo đó quý vị. Mình nghèo về vật chất, nhưng mà có khi nghèo về vật chất đó mình mới tạo được cái phước báo về tinh thần. Giàu quá tôi không được quý vị. Không biết quý vị, tôi thấy rất là rõ ràng á, giàu lúc mức độ nào mà giàu quá tôi không được. Ở đây những người nào đã từng giàu ở Việt Nam rồi thấy là ngày xưa mình tu được bao nhiêu. Giỏi lắm là phước báo thôi. Quý thầy có tới xin cúng dường rồi, các quý vị ký cái check rồi đại khái không biết cái chùa nó cấp hay không, không biết không có tới chùa nữa. Chỉ vậy thôi, thỏa được cái lòng mà phát tâm của mình thôi, rồi thôi. Nhưng bây giờ nếu mình nghèo đó quý vị không phải lo. Tôi thấy là nghèo có khi nó là cái hạnh phúc đó. Miễn là đừng có đói, đừng có khổ thì thôi. Đại khái đói quá, lạnh quá thì tu cũng không được. Rồi những cái nhu cầu căn bản quý vị ha, có ăn nè, có mặt nè, có chỗ ở nè. Như vậy thì tôi nghĩ rằng đủ điều kiện để tu đó quý vị. Hơn Đức Phật ngày xưa. Ngày xưa Đức Phật giàu. Ở đây không biết quý vị có biết, chắc là Đức Phật giàu. Ngài là hoàng tử mà. Nhưng mà Ngài từ bỏ cái giàu, là bởi vì Ngài biết cái giàu đó nó không mang tới cho Ngài cái sự giải thoát lúc đó. Bây giờ giả sử như mình không có can đảm mình từ bỏ, tiền bạc nhiều quá bỏ cho ai, đại khái vậy. thì thôi, không, tôi không khuyên quý vị từ bỏ. Nhưng mà trong tâm hồn mình xin quý vị đừng có nô lệ quá về của cải của mình. Đừng. Bởi vì nếu không mình tu không được quý vị. Như vậy thì phát tâm đại thừa đó, một, thường thường quý vị nghe nói là phát tâm đại thừa thì mình độ chúng sanh, phải không? Độ chúng sanh. Nhưng mà quý vị quên một cái điều, thường thường á, độ là gì quý vị? Hồi nãy cái câu chuyện mà tôi nói hồi nãy, độ là ăn, đây không có ăn giùm cho ta được, ai ăn lấy no thôi. Chữ độ á là đưa qua, phải không nè? Chữ độ quý vị nếu người nào biết chữ Hán, thực sự là chiếc tàu, chiếc xuồng, cái gì, thì cái người cái bờ bên này đưa người ta qua bờ bên kia gọi là độ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, quý vị nghe đó ha, chúng sanh không ngừng thệ nguyện độ. Khi nói độ như vậy á, nếu để tôi độ cho anh hay tôi độ cho chị, thì nói là nói như vậy đó quý vị, chứ thực sự ai độ cho ai? Quý vị bây giờ tôi hỏi rằng, nói đại khái tôi không cần tu, đại khái là thôi, đại khái là tôi, đại khái tôi ráng tôi làm có tiền tôi để dành đó, tôi cúng cho quý thầy, cho sư bà 50 ngàn, 70 ngàn, 100 ngàn gì đó. Đại khái là khi mà tôi nằm xuống quý thầy làm kinh siêu độ cho tôi. Xin quý vị đừng tin chưa, đừng. Bởi vì đừng có tin như vậy quý vị, bởi vì cái chuyện mà độ đó là khó lắm. Tôi mong rằng quý vị thực sự trong đạo Phật gọi là độ, nhưng mà ai độ cho ai? Chính mình tự độ cho mình, tự mình độ cho mình quý vị. Đức Phật có thương á, cái tôn giáo của đạo Phật khác với tôn giáo khác. Những tôn giáo khác nói rằng quý vị cứ lại tôi đi, cứ thành phục tôi đi, tôi là cái người chủ chăn, tôi là cái người chăn, tôi là người có quyền, quý vị cứ thành phục trung phục tôi đi, để rồi tôi cứu quý vị. Giống như là ngày xưa ông vua ngày xưa có quyền giết, có quyền tha. Đức Phật không có như vậy quý vị. Ngài không có. Ngài độ cho chúng ta cái nghĩa là như vậy, gọi là độ nè. Ngài là cái người chỉ đường, Ngài là cái bậc đạo sư, Ngài nói đi nói lại, Ngài là cái người đã đi qua con đường đó rồi. Thì Ngài nói rằng này bà đi như vậy nè, bà làm như vậy nè, thì bà được. Chứ Ngài không có khả năng mà Ngài dắt chúng ta, đưa chúng ta từ chỗ này qua chỗ khác quý vị. Bởi vì nếu Ngài có khả năng Ngài làm chuyện đó đó, thì Ngài đã làm từ lâu rồi. Phật thương chúng ta như là mẹ thương con. Quý vị thấy không? Nhưng quý vị thương con quý vị vậy đó. Muốn cho con mình vui, muốn làm mọi thứ cho nó hết, nhưng mà làm sao được? Nó có cuộc đời của nó. Như vậy thì chúng ta cũng có cái nghiệp lực của mình. Đức Phật thương mình là chỉ bài con đường. Mình có đi thì mình thành tựu, mình không đi thì sao quý vị? Ngài chỉ nhìn rồi đau khổ dùm cho mình, thấy thương, thấy tội mình thôi. Thật sự ra cái chuyện mà độ đó thì mình phải tự làm lấy. Như vậy thì quý vị đặt lại cái chuyện mà độ tất cả mọi người, như vậy thì mình độ cho mình trước, rồi mình độ cho người khác. Mà độ người khác thì sao? Cũng trở lại cái chuyện hồi nãy, là giỏi lắm đó, quý vị có thể làm cái gương, quý vị có thể chỉ bài cho người khác cho họ tu. Tu là chuyện của họ, chứ mình không có tu dùm cho họ được quý vị. Ở đây quý vị nào đừng có nghĩ người ta tu dùm cho mình, không có đâu quý vị. Không có chuyện tu dùm. Nếu những người nào mà có một vài người mạo nhận là Phật giáo, nói là mình chịu khổ đệ tử của mình, tôi cho rằng điều đó là sai, là nó láo. Không có quý vị. Một cái người nào mà nói rằng mặc dầu cạo tóc, mặc dầu làm gì, nói rằng thần thánh gì đó, mà nói rằng mình chịu đau khổ cho Phật đệ tử của mình là cái điều nó láo. Không đúng như vậy. Không có chịu. Chút nữa tôi sẽ nói cái chỗ chịu như thế nào gọi là chịu. Trở lại, bây giờ quý vị, mình tu mình giải thoát được chưa? Quý vị giải thoát chưa? Giải thoát được chứ. Bây giờ nếu nói vậy thì mình đặt một cái tình trạng mình làm không được. Đức Phật dạy nè, mình phải mở tâm đại thừa, mình độ cho mình độ cho người. Mà giờ nếu quý vị nói mình chưa độ xong thì làm sao mình độ người khác? Mình độ được quý vị. Quý vị không biết quý vị thấy sao á. Chứ tôi thấy mà chúng ta mà ngồi ở đây cái giờ này, mà ngồi ở đây đó quý vị ha, thì tôi thấy rõ ràng là mình phải nói rằng, nói theo cái danh từ mà nếu mà thiền học nó quá mức, thật sự tôi nói là mình đã nhập lưu rồi, đã vào dòng đạo rồi. Hồi xưa nhập lưu tức là vào dòng giải thoát, mà thật sự phải nói như vậy. Ai buộc quý vị tới đây? Không có ai buộc hết, phải không nè? Tôi không có mời mọc quý vị, mà tôi không có đưa tiền, tôi mướn quý vị tới đây không có. Tôi không có cho tiền quý vị để quý vị tới đây, mà quý vị tới đây tức là mình có một cái sự lựa chọn. Có một sự lựa chọn không thôi. Giờ này quý vị tới đây trời nóng muốn chết, ngồi như vậy để mà nghe, thấy nè. Vậy thì mướn nó đâu có gì đâu vui, theo thế gian bình thường. Vậy thì có những người khác thay vì làm như vậy tới chùa để chi, mình ra ngoài chợ mình vòng vòng xíu ha, vô trong chìm có máy lạnh, không nè, nó thoải mái hơn, khỏe cái thân hơn. Còn thôi giờ này đi tới chùa ngồi mỗi lần thôi dọn nhà mình nằm mình ngủ trưa không xưa. Như vậy thì đã có một sự chọn lựa rồi quý vị. Khi mình tới chùa thì đã có một sự chọn lựa rồi, tức là một cái sự chọn lựa có thể là có ý thức, có thể là vô thức. Nhưng cái sự chọn lựa là bỏ tà bỏ ác để mình trở về con đường thiện. Mạnh hay yếu chuyện đó chuyện khác, nhưng mà nội cái sự có mặt ở đây đó đã là mình từ chối con đường gọi là để mình bước vào con đường giải thoát rồi quý vị. Nhiều hết chữ mình không biết, nhưng mà rõ ràng là thay vì mình ngồi đây đó, ở nhà thì đánh bài tứ sắc thua tiền rồi thì có khi rồi về rồi mắng con mắng cháu, thì ngồi ở đây đại khái mình nghe pháp người trong lúc này đã là giải thoát rồi. Muốn giải thoát chỗ nào quý vị? Thì tôi nghĩ rằng trong khi chúng ta tu như vậy đó quý vị, trên con đường mình tu mình thấy được rằng mình giải thoát khá nhiều, giải thoát khá nhiều, chưa bằng Phật, chưa tự tại bằng Phật, nhưng mà mình bớt ràng buộc rất là nhiều. Cách thứ nhất, như vậy thì trên con đường mình tu đó quý vị, mình có thể lấy cái giải thoát hạn chế này để mình truyền lại, mình dạy lại cho những người khác được. Quý vị ơi, quý vị thấy cuộc đời của mình á, có những cái gọi là thân giáo và khẩu giáo, dạy bằng miệng và dạy bằng thân. Nếu mà quý vị thương á, quý vị nói rằng con này con đừng có bạo động, con không có nên bạo động, không có nên đánh đập người khác, không nên mắng chửi người khác, không có nên rầy rà người khác, nói thì có thể mình nói, nhưng mà cái gì mình tu đó quý vị, mình không làm những việc đó thì con cháu mình sao nó học được điều đó quý vị? Quý vị có thể nói gì nói mà quý vị làm đó, cái hành động của mình có ảnh hưởng cho con cháu của mình. Rõ ràng như vậy, bạn bè cũng vậy. Cái cuộc sống của mình đó quý vị không cần phải nói là này chị ngồi đây thuyết pháp thì chị nghe, mà hãy bạn bè với nhau, mà quý vị Phật tử ha, mà bạn bè mình nhiệt tình quá, mình nói bà ngồi đây tôi nói pháp cho bà nghe, thì người ta bực bội liền. Không cần, cứ giản dị cứ sống ha, mình cứ cười rồi mình vui mình sống như vậy đó, bằng cái lối giải thoát thì họ sẽ học được cái hạnh đó. Và tôi gọi như vậy đó là độ người khác, tôi gọi như vậy là độ người khác. Quý vị thấy đâu có cần mà phải ngồi thuyết pháp với độ người khác đâu quý vị, không cần. Dắt con mình đi, hai cháu nội mình đi chơi, tôi lấy ví dụ dắt cái nội mình đi chơi, nó giản dị lắm quý vị. Đi vòng vòng này buổi sáng trời nắng đẹp, dắt cháu nội đi chơi ví dụ, rồi thấy cháu nội hai bà cháu đi gì, rồi thấy có người nào uống aze rồi đập bể cái chai để ngoài đường á, người thấy ha. Nếu cái người bình thường á thì tôi giả sử có hai trường hợp, nhiều nhưng tôi giả sử có hai trường hợp thôi. Một cái người bình thường á thì nói con thấy không, cái khu này á Mỹ Đen ở nhiều uống rượu phá, mà khác đừng tới đây nữa con. Thì cái đó là cái tâm trạng bình thường. Dạy đứa nhỏ ghét, dạy đứa nhỏ xa lìa. Người thấy đứa nhỏ nó không biết, bữa nay dạy mai dạy thì nó sẽ có tâm trạng là ghét, tâm trạng xa lìa. Nhưng nếu cái người theo đạo á, nếu là cái người theo đạo thì thấy như vậy rồi cứu xuống ngượm. Nè con, mà mai mốt con thấy như vậy tội nghiệp cho người khác, mình có dài mình đi không sao con ha, người nào nghèo đó đôi dài cũ hay họ không dài họ đi đó, họ đạp đau cho họ rất là tội. Mình dạy cho đứa nhỏ cái bài học thương yêu khác liền, chút vậy đó mà tôi thấy khác. Thì tôi mong rằng cái cuộc đời mình nó giản dị. Chạy xe ngoài đường cũng vậy. Giờ quý vị chạy xe gì? Giờ chạy xe mình đang chạy như vậy nè, thì có một chiếc xe khác nó chạy sau lưng mình. Thì quý vị lớn tuổi, cỡ như tuổi chúng tôi bắt đầu chạy cẩn thận rồi. Mình chạy 55 thôi, mà họ nó chạy sát sau lưng xe mình, nó buộc mình để mình chạy lên nữa. Mình không chịu chạy lên. Thì sao quý vị? Mấy anh em thanh niên trẻ trẻ trong trường hợp đó rồi làm sao? Tôi chạy về là họ chạy sát sau lưng tôi, họ buộc tôi chạy lẹ, tôi không biết đúng không chứ chạy lẹ. Hễ mình chạy lẹ đó, hễ mà anh em mà chạy lẹ đó, là sao? Là lúc đó mình không làm chủ lấy mình mà để người khác làm chủ lấy mình. Phải không? Vì tôi phải làm chủ lấy mình, tôi nói ai chạy sao chạy, tôi chạy vậy thôi. Vậy thì họ tức qua làm sao? Họ chạy tới đây cái họ đâm ngang cái, họ cắt cái đầu cho một cái. Có phải không? Họ cúp cái đầu mình cái. Rồi. Thì có hai cái tâm trạng. Một á là sao quý vị? Nếu có người khác, người con cháu nó tội nghiệp, chú nói chú làm chi vậy, nguy hiểm lắm. Nếu có người em, người cháu bên mình ngồi chung xe gì, thì nói chú thấy không, tội nghiệp chú làm như vậy rất là nguy hiểm. Mai là gặp tôi là khá là anh em mình, hay là chú cháu mình, hay là cha con mình, không phải chứ nếu mình đang rủ mình rất là mình đụng sao. Phải không nè? Thì khi đó mình dạy cái người ngồi chung với mình cái bài học thì sao quý vị? Nhẫn nhục chút xíu tôi làm gì. Còn ngược lại nếu mà người khác mày coi sao nha, nó cắt nó ta cắt lại, mình chạy tám cây nó mình cắt lại, thì như vậy là mình dạy cái người kế bên cái bài học đấu tranh có chút đó hả, mà mình có thể dạy được cái gì. Thành ra tôi mong rằng cái chuyện mà mình tu học á, không có chuyện xa vời mà ứng dụng hàng ngày cuộc sống tu. Đi chợ tôi thấy nhiều bà đi chợ thấy tôi tu được nhiều cách lắm quý vị, tu nhiều cách lắm. Ai đi chợ mình ăn mặc có vẻ nghèo, gặp cái cô ấy có thèm dầu mình á, mình cầm món đồ mình đứng xếp hàng mình trả tiền, có cổ tử mình không có tiền có không thèm dầu mình á, ha đại khái rồi thì tao đụng đực nhưng mà cần món đồ tới phải trả tiền đi ra ngoài chửi, mà mốt hỏng tới đây nữa mẹ chứ ghét. Thì cái người đi chung với mình á thì họ tạo thấy cái sân hận mình này. Thành ta sẽ có những cái chuyện mà mình có thể mình tu được. Tôi mong rằng quý vị độ những người khác là vậy, con mình, cháu mình, những người chung quanh mình phổ độ là vậy đó quý vị. Còn những người xa nữa thì mình phải nói đó là phổ tế, phát cái lòng đại thừa, phổ tế độ rộng cho tất cả mọi người. Nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, nguyện thế cho những người khác chịu cái đau khổ của họ. Ở đây quý vị thấy Đức Phật dạy rằng mình là Phật tử, mình phải chịu đau khổ thế cho người khác. Giờ người ta đau răng mình biểu mình há miệng, biểu nha sĩ nhổ răng mình, có vậy có phải là chịu đau khổ người khác không quý vị? Có phải không? Không. Lúc đó không có bớt khổ mà thêm khổ, bởi vì họ đã đau răng mình lại thêm cái đau răng nữa. Không phải như vậy. Trong đạo Phật khi nào gọi là thế chịu cái đau khổ của người khác? Sao gọi là chịu? Bây giờ quý vị nghĩ làm sao mình chịu nổi cái đau khổ của người khác?
Thầy thầy con nghĩ là khi mà bạn bè người ta buồn mình đến mình an ủi người ta, mình làm người ta vui chứ là mình chia cho người ta.
Nhiều lắm cụ. Bây giờ nói tôi giảng dị thôi, để được quý vị, cái này quý vị giỏi hơn tôi nhiều. Cái khổ của chúng sanh nó có hai cái khổ căn bản. Nhìn mình mặt thế gian mà nói, bởi vì có hai mặt thế gian pháp và Phật pháp. Về thế gian pháp mà nói thì có hai cái khổ là khổ về thân và khổ về tâm. Phải không nè? Khổ về thân và khổ về tâm thôi. Bây giờ thân mình đau, quý vị nào mà nhức đầu chóng mặt đại khái những chuyện đó thì cái khổ là khổ về thân. Nhưng mà có những cái khổ về tâm, buồn phiền rồi đủ thứ hết, những thứ được gọi là khổ về tâm. Cái khổ về thân đó quý vị, thì bây giờ làm sao mình chịu cho người ta được? Chịu được không? Tôi nhức răng, giờ quý vị có cầu, có nguyện, có làm cái gì thì tôi cũng nhức răng. Phải không nè? Vậy thì làm sao quý vị cứu được cái khổ về thân? Cứu được không? không cái này nói thiệt, bây giờ phải Đức Phật dạy là một chuyện, nhưng mình nhờ mình phải làm thật, bây giờ coi thứ nó làm được hay không chứ. Vâng, bà cụ nói như vậy thật sự là một, có những cái thực tế mình có thể làm được quý vị. Nếu có thuốc, mình mắc thuốc cho hay à, bởi vì nó khổ như vậy thì mình đâu có làm được, nếu mình làm được thì mình làm. Ví dụ mình là y sĩ thì mình trị cho họ bớt đi. Nhưng mà nếu mà không thì mình biết thuốc mình chỉ cho họ. Ngoài ra đó quý vị, cái sự thông cảm đó cũng đã giúp cho một phần. Có họ đau răng nơi cái gì à, họ đi ra ngoài rồi họ gặp cái cục đá, họ đá cái cục đá, cái tróc cái móng chân ra. Họ ngồi đó họ khóc, họ rên ví dụ như vậy. Thì có hai trường hợp, nếu có người bình thường nó chỉ có chút xíu mà rên gì, thì cái điều đó tôi không gọi là chịu khổ của chúng sanh. Phải không nè? Nhưng mà ngược lại, nó có một cái người bạn làm như vậy thì mình ngồi xuống đại khái lấy cái khăn hay lấy cái gì, bẻ cái chân là đau lắm chị ha. Đại khái thì đáng cẩn thận. Thì bao nhiêu đó quý vị làm cho họ vơi đi. Cho nên là có chút xíu mà đau khóc cái gì đại khái như vậy thì tội cho họ lắm, là mình làm thêm cho họ cái khổ. Ngoài cái khổ về thân đã chịu, cái khổ về tâm này. Rồi cái khổ về tâm thì sao? Buồn phiền, rồi giận dữ, rồi có nhiều thứ đó. Cái chỗ này thì quý vị, tôi nghĩ rằng quý vị có thể làm được, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh bên đây. Ở đây tôi các cụ, các vị, nói chung lớn tuổi nhỏ tuổi gì không vậy? Có chúng ta có cái nhu cầu để mà chia sẻ quý vị. Có cái nhu cầu chia sẻ. Có cái chuyện gì mà trong lòng nó không nói được, nó bực tức lắm. Vui cũng vậy mà buồn cũng vậy. Bực bội cũng vậy. Chúng ta có nhu cầu nói với người khác. Hả? Mình buồn thì đại khái chuyện hôm nay than buồn, trời nắng, trời mưa, đau lưng, nhức mỏi, đại khái có chuyện mình than. Mà có những chuyện này mình nói với người khác nghe, cái người kia mà họ chịu, họ ngồi nghe đó, thì sao quý vị? Cái lòng mình thấy bớt, thấy thảnh thơi. Có những chuyện bực bội, buồn phiền, có những chuyện nhớ nhà, có đại khái có nhiều hàng trăm chuyện, quý vị cứ để ý đó thôi. Mà có những người ngồi đó, thì kể lễ ý dâu như vậy thì đã. Thành ra dường như tôi không biết có cái thống kê nào hay không, thấy các cụ lớn tuổi nhiều khi là dùng điện thoại nhiều là vậy. Đúng. Như vậy thì mình thì cũng không có giờ quý vị. Nếu mình chịu khổ chúng sanh là chịu khổ là gì? Là nghe họ nói. Nghe. Mình thì mình kỳ cục lắm, mình muốn người ta nghe, mình thì mình không chịu nghe người ta nói. Quý vị để ý là có khi mình vậy, mình nghe hai người nói chuyện nữa chứ gì. Hai bà nói thì mạnh bà nào mới nói, không bà nào chịu nghe bà nào hết. Không như vậy. Tôi nghĩ rằng cái người Phật tử đó quý vị, mình nhìn Đức Quán Thế Âm, mình cầu nguyện Ngài, mình khẩn cầu Ngài, Ngài nghe mình. Quán Thế Âm mà nghe cái tiếng đau khổ của thế gian. Vậy thì chúng ta phải tập nghe cái tiếng của thế gian. Người bạn có buồn phiền với con, với dâu, ngồi nghe với họ. Chị không phải là một mình đâu chị, có những người khác cũng cùng tàu như chị vậy đó. Họ không có việc họ nói thôi. Chị gặp cái người supervisor khó khăn quá, cằn nhằn làm càng khó làm dễ. Đâu phải mình, chị tôi cũng vậy nữa. Nói như vậy đó quý vị, để chi? Để cho người ta cái nghị lực để người ta tiếp tục con đường, cho người ta cái sức mạnh để người ta chọn lựa cái sự đúng đắn. Thì cái điều đó cũng gọi là chịu khổ của chúng sanh. Ngày xưa Đức Phật chỗ này đó, nó có khác chỗ này. Quý vị chịu khổ mà không khéo đó thì quý vị mua cái khổ của người khác. Mình đã xấu, mình đã rầu rồi, nghe bả kể chuyện rầu mình về mình ăn cơm cũng được, thì cái đó gọi là cái mình mua cái khổ. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật dặn cái người mà tôi đó quý vị, tập cái hạnh này đó, quý vị phải tập cái hạnh như nước biển rồi đó, như biển rồi đó. Khi người quý vị nhìn cái nước biển á, thì nước trong sông đổ về biển, nước sông, nước rạch, nước ngòi, nước rãnh, khi nó chạy vào biển á, thì nước biển hòa chung lại có một cái vị mặn mà thôi. Chúng ta nghe cái sự đau khổ của người khác chứ gì, thì sao? Cái người biết tu á, lắng thấy sự đau khổ người khác, nói rằng mình chưa gặp cái hoàn cảnh đó, nhưng mà thế gian là vậy. Thấy được thế gian đau khổ để chi vậy? Để cái lòng phát tâm cầu đạo của mình, cái phát tâm tu học mình nó vững hơn, nó mạnh hơn. Thấy rằng thế gian là đau khổ. Thành ra cái người mà ngồi nghe người tu đó, nghe cái sự đau khổ, không phải là làm cho mình khổ thêm, nhưng mà làm cho cái ý thức tu học của mình nó vững vàng thêm. Đau khổ là như vậy. Phải tập như nước, phải tập như đất. Khi mà cái đất ra ngoài quý vị đổ nước trước đây, bây giờ quý vị đổ nước thơm, nước dầu thơm đổ đất đó, thì đất nó cũng rút vào trong đất đó. Quý vị đổ nước rửa chén thì đất cũng rút vào đó. Quý vị đổ nước tiêu nước tiểu thì đất cũng rút vào đó. Quý vị phải như đất. Thương cũng phải nghe, mà những cái họ ghét cũng nghe. Đừng có phân biệt, quý vị. Không có nói rằng không, tôi không nghe chuyện này, tôi muốn nghe chuyện kia. Vì đời nó không phải như vậy. Thì khi mình làm như vậy đó, quý vị, tôi gọi rằng đại khổ chúng sanh. Thế thì chúng sanh chịu đau khổ. Rồi, đó là về mặt thế gian mà nói. Còn về mặt xuất thế gian pháp mà nói thì sao? Đức Phật có thế chúng ta chịu đau khổ không quý vị? Có. Chỉ nhưng mà Ngài đã có thế chúng ta. Quý vị nào mà ấy thì tôi phương sang Ấn Độ rồi mới thấy được Đức Phật đã chịu khổ thế cho mình như thế nào. Tôi nhìn tôi có kể một lần tôi sang Ấn Độ. Khi tôi bước xuống đó quý vị thì Ấn Độ khổ lắm. Tôi đi thì kiểu du lịch Mỹ mà. Nghèo thì cũng nghèo, nhưng mà như đều phải du lịch theo kiểu Mỹ. Tôi mang đôi dép Nhật Bản. Đúng như biết chết mũ, chết cổ xưa cái gì. Tôi từ trên xe xôn xao bước xuống thì mừng lắm, bởi vì tới rất là cảm động, rất là cái sự linh thiêng, nó rất là lạ lùng. Tôi tân tơ tôi bước xuống cái cây gai đầm cái lúc cái đôi dép của mình. Không biết cây gai gì, nó nhọn lắm, nó dài nữa, nó đâm từ dưới đất đâm lên đôi dép tông đúng cái chân tôi. Mà ở Mỹ nó quen, ở Mỹ mình quen rồi, quăng mới dài mới dép nó quen, đâm chảy máu liền, đau. Thì cái đau nó vừa sực tới cái đau, thì tôi nhìn thấy cái tháp thì tôi sực nhớ cái Đức Phật ngày xưa. Ngày đi chứng không quý vị. Cách nhau 2500 năm rồi. Xã hội Ấn Độ nó tiến bộ, bây giờ 2500 năm sau tức là phải tiến bộ lắm rồi. Cho tới bây giờ đó mà gai góc đầy đường như vậy đó. 2500 năm trước ngày đi thì sao? Tôi chưa phải là con vua quý vị, ngài là con vua. Mà ngày xưa ngày đi từ cái chỗ tôi bị đạp gai là cái chỗ mà bồ, cái chỗ đó là cái chỗ vừa lộc quyển, tức là cái nơi mà Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, bước xuống là bị gai đâm rồi. Mà Đức Phật thành đạo đó quý vị, từ cái chỗ ngày thành đạo lúc đó thì ngài nghĩ rằng không có truyền giáo nữa, đạt được sự an lạc này không có truyền cái sự này cho ai hết. Nhưng mà nhờ Long Thiên khuyến khích ngài đi, ngài đi bộ quý vị, mà đi cách đó chừng khoảng 80 cây số. Tưởng tượng thử các quý vị, 80 cây số đi chân không, chân thì đạp đất, đạp gai đi, đầu thì không nón không mũ, mà đi 80 cây số, đi từ cái chỗ thành đạo tới cái chỗ chuyển pháp luân. Ngài không thương mình, không chịu khổ thân ngài thì làm sao mình có đạo quý vị. Ngài không có gánh mình gánh nặng, ngài không gánh gì mình. Nhưng mà chính ngài lấy cái thân của ngài ra chịu đau khổ để chi vậy? Để là truyền cái món đạo đó cho mình. Quý vị thấy, mình thấy như vậy mới thấy thương Đức Phật. Bây giờ mình tu sướng quá quý vị. Tôi thấy rõ ràng cái chỗ đó, mình mới thấy rõ ràng Đức Phật đã chịu khổ cho mình. Ngài chịu khổ chúng ta đó, các vị Bồ Tát cũng vậy. Không phải là ngài nói là bà đưa tôi cái đau khổ, không có, mình đưa cũng không được quý vị. Nhưng mà các ngài tự các ngài lấy cái thân của ngài làm cái gương, tự các ngài lấy cái thân ngài tu hành cho tinh tấn để chi vậy? Để làm cái gương để mình dạy dỗ cho đàn em. Cái đó tôi gọi là chịu khổ. Phải không quý vị? Nếu mà ích kỷ thì sao? Ngài ơi, đã khai kệ ho khổ mình làm vua em xuống không? Ngài không làm vua, ngài không chọn làm vua. Mà ngài chọn lấy cái khổ là bởi vì ngài thương chúng ta. Các vị Bồ Tát cũng vậy. Quý vị thấy như ngài Địa Tạng. Mình á, Phật tử mình buồn cười lắm, không có chịu tu. Không có chịu tu quý vị, mà mình muốn sanh thượng phẩm không à. Tôi giờ không chịu. Mà muốn thành Phật thì thành Phật có thiệt cao. Phật tổ, Phật thầy không à. Các ngài thì không có như vậy. Quý vị coi ngài Địa Tạng. Ngài thành Phật cái gì? Mà đâu thèm ở trên đó, trong cái cõi Phật quý vị. Bởi vì sao người xuống địa ngục, cái chỗ nào là cái chỗ mà đau khổ thì cái chỗ đó mới có ngài. Thấy không? Nó có như vậy. Thành thử là tôi mong rằng trong cái việc tu học đó quý vị, gặp cái người nào mà phá mình, chướng đạo mình nhiều chừng nào đó thì cái chuyện dễ lại chuyện tránh. Nhưng mà cái chuyện giỏi đó là cái chuyện đối diện sống với người đó. Ngày xưa có một cái vị tỳ khưu khi truyền giáo, xin Đức Phật đi truyền giáo. Thì Đức Phật nói rằng thôi ông đi không được đâu, chỗ đó khó lắm. Tới chỗ đó họ mắng chửi không ạ. Thì vị tỳ khưu bạch Thế Tôn, tới chỗ đó họ mắng chửi thì họ chưa đến nỗi đánh đập con. Xin Thế Tôn con đi. Đức Phật nói bây giờ giả sử như họ đánh đập thì sao? Họ đánh đập thì sao? Thì bạch Thế Tôn, họ đánh đập con chứ họ vẫn chưa đến nỗi giết con. Đức Phật nói rằng giả sử họ giết ông thì sao? Thì Đức ông kia mới nói bạch Thế Tôn, thân này là giả tạm, chứa đầy sự đau khổ, kéo dài chừng nào thì khổ đau gì nữa, họ giết con sớm đó, tức là con lìa cái thân này sớm. Đức Phật nói là ông này đi truyền đạo được. Như vậy thì chúng ta cũng vậy đó quý vị. Tôi mong rằng những người Phật tử chúng ta đó, xin quý vị thấy có những chuyện trục trặc trong nhà mình tu rồi bị này bị nọ bị kia, ha, người có khi là bạn bè nó chọc rồi, trong gia đình thế này, anh bao nhiêu tuổi, anh 27, 28 tôi không biết thì nhảy đầm, tới giờ này đi chùa cũng kỳ cục lắm. Có những chuyện như vậy, mình nghe theo họ đó thì là phòng phun, ha, cái anh, giờ bữa nay tối nay chiều nay thứ bảy thôi có cái cuộc nhảy đầm chỗ nào đi ha. Nó thôi đi, tôi đi chùa, trời thánh niên gì mà dở vậy, khá giống như mấy ông già bà già, thánh niên biết nhảy đầm đi chùa. Mình nghe cho họ tức là mình phòng phun. Nhưng ngược lại nó thôi, cái chuyện anh, chuyện của anh, chuyện của tôi, mình không nghe họ tức là mình giải thoát, mình nhảy ra khỏi được cái ràng buộc của thế gian. Vậy tôi gọi đó là giải thoát. Thì chuyện chúng sanh là vậy đó quý vị, là có khi họ chịu đau khổ. Có những chúng sanh họ đau khổ lắm quý vị, mà mình chịu dùm cho họ là mình tu đi. Quý vị thấy thực sự có những cái cố gắng mà tôi không gọi là đau khổ, ngài Địa Tạng sẽ là ngài khổ. Nếu theo cái quan niệm thế gian của mình, ha, đại khái là biết chừng nào gọi là gì đó, chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề, địa ngục dị không, thể bất thành Phật. Quý vị nghe cha tội nghiệp ngài, ngài cực khổ mà thiệt, ngài khổ thiệt. Mà nó thực sự không có cách nào khác nữa quý vị. Ngài Quán Trái Âm cũng vậy. Vậy thì tôi mong rằng trong cuộc sống tu học của chúng ta đó, xin quý vị cố gắng. Có những chuyện quý vị làm, quý vị nghĩ rằng nó nhỏ nhưng thật sự rất lớn quý vị. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị đi lượm lon, lượm báo cho chùa. Các cụ đi lượm lon, lượm báo cho chùa. Cái chuyện đó đó quý vị có thấy cái chuyện gì gọi là chịu khổ của chúng sanh không? Có không? Giờ quý vị thấy quý vị rất là giản dị vậy thôi. Nếu quý vị nghĩ cái chuyện mà mình khó khăn thì nó là khó khăn, nhưng nếu mình nghĩ nó là cái tâm địa của Bồ Tát đó, thì nó trở thành một việc của Bồ Tát. Nếu mình nghĩ rằng lượm cái lon á, trời ơi lượm chia trên cái lon, thôi đại khái là cực khổ, lượm cái lon nó khổ lắm, 100 cái lon mới bán được 3 đồng, thôi mất 3 bạc cúng cho nó rồi, mình chọn cái đường dễ không? Cái đó đó quý vị là tôi gọi là phàm phu. Bởi vì trời ơi, lượm chứ cho nó cực khổ, 100 cái lon như vậy bán được có 3 đồng thôi, vậy thì thôi thì mình nhìn uống cà phê cái cút 3 đồng phút cho rồi, phải không? Cái đó là phàm phu quý vị. Nhưng nếu mình thật sự không bao giờ rảnh thì thôi, nếu mà có giờ rảnh lượm từng cái lon như vậy, từng tờ báo như vậy đó, thì tôi gọi nó là pháp môn tu. Bởi vì sao? Nó dạy cho mình cái bài học kiên nhẫn quý vị. Nó dạy cho mình cái sự chịu khổ cho chúng sanh, đứng lên ngồi xuống lượm từng cái lon như vậy, để mà mấy cái lon này sau này nó trở thành cái chùa, một cái đạo trường cho con cho cháu cho đời sau học Phật. Mình chịu khổ hả, nhưng mà con cháu đời sau mình có khi là mình hưởng được, quý vị, có được cái đạo trường thanh tịnh, có một cái thiền đường đại khái, thì chính cái chỗ đó mình chịu đau khổ, chịu cực, chịu khổ lượm từng cái lon, nhưng mà con cháu mình nó hưởng. Cái đó tôi gọi là chịu khổ như chúng sanh. Tại nên quý vị làm một cái hành động, mình tùy theo cái nhìn của mình thôi quý vị. Quý vị thấy sau này quý vị có đi lượm lon lượm báo á, thì thật sự tôi thấy rằng mình làm như vậy cũng là một phương pháp tu. Nếu quý vị nghĩ tới cái tiền thì nó không bao nhiêu đâu quý vị. Phải không? Chắc một xe báo bán được 20-30 bạc. Nhưng mà nghĩ tới chuyện pháp môn tu thì nó trở thành pháp môn tu cực kỳ hay. Tôi mong rằng quý vị thấy chỗ đó để rồi mình tu. Có cây cầm, có cây. Có cây và có cây thiệt quý vị. Cổ chấm cây với cái bên sở tiền giả. Có nói là cổ đi lượm lon, lượm rốt rác vậy mà được bán hay không? À, cổ làm lễ trai tăng là khác cũng tốt quý vị thấy. Có những việc mà phước thiện mình làm quý vị. Nếu mà mình nghĩ tới chuyện tiền thì cũng tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chuyện quan trọng của mình là chuyện tu. Chuyện tu quý vị là mình thấy mình có đóng góp cái gì, cái cực khổ gì, có chuyện học trong đó. Chứ còn cái chuyện mà tu mà bỏ tiền ra mà mướn người ta tu giả hóa quý vị. Tôi nghĩ rằng quý vị lượm lon, lượm rác, có những việc như vậy đó là chuyện của mình tu. Quý vị thấy cái hành động tu quý vị đứng lên lượm được cái lon rồi, nếu mà sau này quý vị biết quán rồi mới thấy, mới quán được cái lon đổi dạng như thế nào. Cái lon này còn nguyên, có nước của người ta cầm, người ta uống, uống rồi người ta vứt, bên ngoài không ai lượm, cũng như chúng ta vậy đó quý vị. Còn nhỏ thì sao? Sanh ra thì cũng cha mẹ nâng cái bằng ẩm, nâng nuôi cũng thứ hết đó nè. Lớn lên thì có đôi, có bạn, có người khác còn đẹp, còn đẻ. Chừng nằm xuống thì sao quý vị, còn tệ hơn cái lon đó nữa. Là bởi vì cái lon tất có cái người tư họ lượm. Còn vì cái thay nằm trình hình đó thì họ thấy thì nó sẽ họ tư gì tôi họ không dám lượm cái thay đó. Nó cũng như mình đây thôi. Tại mình thấy biết, tôi biết quán, mình thấy được cái cuộc đời nó luân chuyển quý vị. Đó là mình chịu chúng sanh để mà chịu cái khổ của họ. Đó là gọi là chịu. Linh chư chúng sanh tất cánh đại lạc. Cái mục đích tối hậu đó quý vị là chịu khổ như vậy á. Không phải là họ mang họ cái niềm vui tạm thời đâu. Mà là chịu khổ cho họ để cho họ được giải thoát. Như vậy thì cái phương tiện chịu khổ của người Phật tử đó. Có nhiều phương tiện. Mà cái phương tiện có lẽ là tốt nhất là phương tiện tự mình tu trước. Tự mình tu trước. Khi mà nói chuyện tu đó quý vị lớn tuổi thì chắc là quen rồi. Mấy anh em nhỏ nhỏ có anh em có lần hỏi tu thầy. Tu bộ khổ thầy. Tu bộ khổ. Tu khổ là vui quý vị. Tu là vui hay là khổ?
Vui.
Ai dám nói là vui? Các cụ á. Mấy cô lớn tuổi rồi, mấy cô nói với mấy em 14, 15 tuổi, mấy em nói má biết cái gì đâu vui, bị má vui là phải, mới đâu biết nghe đâm. Tôi vui, nhưng mà nhìn, bởi vì cái vui, tôi trở lại cái vấn đề giá trị. Đối với quý vị thì tôi là vui, đối với mấy em 14, 15 tuổi tôi là khổ. À, tôi là khổ, khổ vậy. Vậy thì cái vấn đề đặt ra đó quý vị là gì? Là giúp cho họ tu, trở lại phương pháp tu. Xin quý vị tu là vui theo cái kiểu của quý vị. Nhưng mà đối với các em đó, thì xin quý vị đừng có buộc các em phải tu như là quý vị. Cái đó là cái quan trọng. Trở lại cái chuyện mà nguyên nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn. Nếu quý vị mà buộc mấy em mà tu như quý vị đó, thì các em thấy rằng tu là khổ. Tôi là khổ. Là bởi vì nó không có khổ. Quý vị thấy bây giờ mình tu thì mình buồn cười. Các cụ đi chùa thì sao? Mặc áo tràng vô ha, rồi không son, không phấn, đi vô chùa đại khái, rồi lại từ bàn này tới bàn kia lại đứng thứ hết. Đại khái như vậy. Đối với mấy em đó, nhất là mấy em nhỏ hơn kỳ của quý vị ha. Nó thấy cái điều đó nó kỳ quá thì nó không giống ai hết trơn á. Phải không? Chúng quý vị đi vô chùa bạch thầy, bạch sư cô đại khái vậy, nó không hiểu gì trơn á. Mà ngược lại nó đi ngược với cái giá trị của nó. Bởi vì đấy mấy cháu mà làm như vậy thì mấy cháu nó thấy nó có cái gì kỳ cục á, nó không hợp với cái mà nó học. Như vậy thì tôi là vui với quý vị. Nhưng mà để với các cháu đó, quý vị phải làm sao tạo phương pháp tu vui đối với các cháu. Ở đây tôi thấy buồn cười lắm. Tôi nghe hoài mấy vị mà có con cháu đi chùa buồn cười lắm, tôi kể người nghe. Mấy cháu nó chạy lon ton, chạy lên bàn Phật, chạy lên chánh điện cái gì. Chút 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 chút, nó tội lắm, chút, tội lắm. Rồi, một cái. Cái thứ hai là nếu nhỏ nó ăn cơm, thấy hôm qua có chạy giò, mấy đứa nhỏ nó muốn ăn, nó đừng ăn, tội lắm, còn ăn cơm chùa, tội lắm. Rồi rốt cuộc là mình đi chùa, mình dạy nó tội không à. Vô chùa đụng chỗ nào tội nấy, cái đó không tới chùa lắm đi. cũng như thế. Đây nói chạy lên chánh điện thì cũng nói tội, nó chạy ra trả giò cũng nói tội, xây qua xây lại rồi gặp mấy cô đừng chạy gặp mấy cô không tội. Nên đến vô chùa cái nó sợ tội rồi nó không dám tới chùa nữa. Thành tôi không gọi như vậy là tu. Phải không đi? Nó lên chánh điện thì dạ, nhắc nó lên chánh điện. Con đừng chạy, bà dắt con lên chánh điện dòm Phật. Phải nè, vậy thì từ cái chỗ mà tội á, thì tới cái chỗ vương phải nhìn Đức Phật, con thấy Đức Phật đẹp không? Phải nè, mình có thể mình giải cho nó được. Còn con nít mà quý vị thấy, tôi hôm qua tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ tôi cũng buồn cười. Cái chú bé nó lớn lên rồi nó sợ chùa. Bởi vì ai cũng sợ tội quý vị. Từ hồi nhỏ đi vô chùa bước lên chánh điện đụng tội, vô bếp đụng tội, chỗ nào đi bây giờ nó hết tội. Cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng mình phải đặt lại vấn đề tu cho các cháu, các em. Tu á, phương pháp tu thì nhiều lắm, sau này có dịp nào mình nói tới. Nhưng mà đại khái tôi chỉ làm để quý vị để ý cho những chuyện đó. Đối với chúng ta tu là vui. Đối với các cháu, tu có thể là vui nếu mình biết chỉ được cách tu. Đối với quý vị ăn cơm mà ăn một chén cơm trắng, có một dĩa luộc, có một cái dĩa tương, một dĩa trao gì đó đã là ngon lành lắm rồi. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng vậy đó là vậy đó, mà quý vị bắt ở nhà, bắt cháu nội, cháu ngoại, tới nhà ăn chay đó gì, mà bắt nó mà phải ăn như vậy đó. Một là nó không chịu ăn. Phải nè, nó không chịu ăn thì mình nổi sân, mình mắng nó. Nếu nó sợ nó ăn á, thì ra ép buộc phải tu. Mà nhiều khi tạo cho nó nói dối nữa. Nó sợ bà nội, nó sợ bà ngoại, nó ăn. Nhưng mà nó ăn rồi nó chạy một chiếc ăn hamburger. Thành ra mình thấy không nên như vậy. Tu làm sao cho mình ăn chay, cái gì muốn ăn gì ăn. Ăn tương chào kệ quý vị đại khái gì. Nhưng có con có cháu nấu cho thịt ngon cho nên. Nấu cho thịt ngon quý vị. Để chứ gì nó thấy đâu cha. Đi tu hành vậy sướng đâu có khổ gì đâu. Làm sao mà cho tới ngày chay quý vị nấu làm sao cho tới ngày ăn chay mà cháu nó nhắc. Bà nội ngày mai ăn chay bà nội. Như vậy tôi gọi là quý vị hoằng pháp thành công. Quý vị bỏ đi cái chuyện cũ rồi ha. Chuyện tương, chuyện trao rồi. Đại khái chuyện đó nó có thì ngày xưa nó khác. Bây giờ đó mấy cháu của người đã ăn tương cho hai bữa rồi nó bỏ tương đó, tương nữa. Thành ra tôi mong rằng cái chuyện hoằng pháp, cái chuyện mà trong kinh nói rằng mà chịu cái khổ giúp chúng sanh độ hết tại mọi người đó, mình phải đặt lại vấn đề độ như thế nào cho hữu hiệu. Cái đó là cái mà chúng ta phải đặt lại cho chính mình và cho chính người khác được quý vị. Thế bây giờ thì chúng ta tạm nghỉ, đó là hết cái phần giác ngộ thứ 8. Tuần tới cái lần giảng sau đó thì chúng tôi sẽ tóm lược lại 8 điều. Ha, giờ mình nghe qua cái bên này nó đi mất. Chúng tôi sẽ tóm lược lại 8 điều mà chúng ta đã học. 8 điều này có lợi lắm quý vị. Nó không có sâu, nó không có cao nhiều những kinh đại thừa. Thực tế lắm. Mà nếu mà chúng ta cứ hàng ngày chúng ta sống thì tôi thấy rất là rõ ràng. Có những cái khổ mà quý vị sẽ bớt đi rất nhiều. Có những cái vui mà quý vị sẽ có tới mà bất ngờ vô cùng. Và khi mình cuộc đời mình sống mình cứ tưởng rằng phải có cái gì để mới vui, thì không có thiếu gì cái vui. Khổ cũng vậy. Nếu mình lúc tu cái kinh này rất là giản dị, nó cho chúng ta những cái bài học rất là thực tế trong cuộc sống hàng ngày mà cuộc sống của người cư sĩ. Tôi mong rằng kỳ sau, cái thời giảng kỳ sau á, tôi sẽ tóm lược lại 8 điều này. Những vị nào mà có nhân duyên đi học từ đầu tới cuối thì cũng quý. Nhưng dù có một số vị mà thỉnh thoảng nó tới một lần, thì tôi mong là những vị đó cái buổi giảng sau, tuần sau là chúng tôi sẽ không giảng được. Chúng tôi sẽ lên giảng trên Santa Ana ngày Chủ nhật. Nhiều cái buổi giảng sau nữa đó, chúng sẽ tóm được. Và tôi mong rằng quý vị cũng tới chùa. Ai có dịp học từ đầu thì tốt, còn nếu không á thì cũng tới để mà nghe, ít ra mình cũng nghe được đại ý của 8 điều. Và tôi mong rằng quý vị cố gắng cho. Thế bây giờ thì chắc là mời quý vị chúng ta niệm Phật hộ. Vâng. Cô nói là một người muốn ăn chay, một người muốn ăn mặn.
Dạ.
Rồi làm sao ăn chung làm sao hả? À, ai muốn ăn thịt cá của em? À, có bà cụ hỏi tôi bây giờ ở với con cháu mà giờ bà cụ thì ăn chay,
yeah.
Rồi con cháu thì ăn thịt cá,
yeah.
Phải không?
Yeah.
Bây giờ làm sao bây giờ?
Yeah.
Bây giờ các cụ có câu trả lời không nè? Làm thứ sáu. Có điều gì tôi chỉ tụi cách này. Không có, tôi chỉ cách này nè, để cho cô. Cái chỗ này là nó có làm nhưng mà khác chút. Trong đạo Phật các quý vị có những việc mà nó hạnh nghiệp là tùy theo cái tâm niệm của mình nhiều hơn. Nhất là có cái cuốn thích là cái gì, cái bổn phận. Phải quý vị hay gì cái bổn phận thôi. Bởi vì thật sự ngay cả trong trong giới Đức Phật đó là trong trường hợp mà sát đó quý vị giết đi thì có ba trường hợp chết. Một á là giữ sát với sát, lấy cái giết để mà ngăn chặn cái giết. Ví dụ có người đó gì có một cái con vật nó ra nó giết cả trăm người rồi, bây giờ mình giết con vật đó, như vậy thì chặn con vật nó bớt giết người khác, giữ sát với sát. Cái thứ hai là chức nghiệp sát, là vì công việc nghề nghiệp mà cũng phải giết. Ví dụ như làm quan tòa, làm ông thẩm phán, rồi xử cái tội đó, tội đó bây giờ không có cách nào mình thương, cách nào cũng không có chạy tội được hết trơn, vậy thì phải tuyên cái án tử hình, thì gọi là chức nghiệp sát. Rồi thứ ba là nghĩa vụ sát, công việc làm cho cái nghĩa vụ. Bởi vì trong cái hoàn cảnh buộc là bà khi rồi con cháu, nếu nó có riêng nó tiện thì tốt, khuyên nó ăn chay thì tốt. Ở nè, còn giả sử vì lý do nào nó không chịu ăn thì sao, thì có cách này, cho nó ăn chay nữa chừng. Tôi khuyên cụ, thay vì cái ngày đó cụ nói rằng đại khái là tôi làm cái món gì vậy, một cái món rau đó ha, thì trong đó có chừng 200 gram thịt, bé ví dụ vậy. Cụ nói vậy không, một cái rau làm 50 gram thịt thôi, bất cứ phân nữa. Các cụ làm được không? Tôi vẫn có thịt cá cho tụi nó, nhưng mà mình bớt cái nghiệp xuống phân nữa. Người khác thay vì nó chạy đây cụ làm cho tụi nó, nhưng mình nói thay vì mỗi lần á mình dọn ba món đều là thịt hết, thì bây giờ mình cũng nói hết, cũng dọn ba món nhưng mà trong đó có hai món có thịt mà phân nữa thôi, còn món kia không có thịt. Thì tôi nghĩ rằng cái người con, người cháu ai cũng sẽ không cái thiếu. Mà thật sự mình dạy nó, bởi vì từ từ quý vị, cái chuyện mà bây giờ thay vì một ngày ngày xưa đó, có ai con các cụ xài là các cụ dùng tới 100 kg thịt, ví dụ như vậy đi. Thì bây giờ thì cụ bớt cái còn 800, rồi còn 500 gram, còn 400 gram thì nó vẫn thấy có thịt đó. Nhưng mà chính cái nghiệp mình đã xuống. Với lại đừng có mua cái sống. Không, không. Tôi nghe bà cụ, không đừng. Có bà cụ nói rằng là cháu là con nói là mẹ hôm nay mày đi chợ về mua một con thịt bò, rồi cụ đi cụ không mua, về cụ nói không mua, không có mua. Cái miếng thịt bò đó nó nói cụ mua gì mỗi lần ăn một miếng ăn là một ký, bây giờ mua 600 gram thôi cũng cho nó ăn nhiều cho ăn ít thôi hả. Bữa kia cho bớt cái gì có sao đâu, có sao đâu. Đây là đây kể người nghe, có một câu chuyện sẵn đây, nếu người quý vị muốn về chưa tôi kể người nghe, lỡ kể luôn. Tôi có một chuyện là giết người, nhưng mà để tôi kể cho hai cái bà đó tu nấu ăn mà thành đạo. Có một bà đó, có một cái bà đó quý vị, bà bán dầu tứ quẩy. Quý biết dầu tứ quẩy không? Tức là hai cái miếng bộ rồi dính lại cái dục cho trong cái chảo mỡ mà chiên á, tức là đầu mặn chiên mỡ. Bà nói bây giờ dầu mỡ như vậy rồi chiên làm sao mà tốt nấu ăn đó quý vị. Ông thầy nói là có gì đâu, bà dục vô đó là cái dục phiền não. Bây giờ bà thấy gì, bà chiên cái miếng dầu, bà chiên cái phiền não, bây giờ cứ dục cho niệm Phật hết. Thì bà cứ làm, bà dục xèo, bà chiên mấy, bà cứ dục cho niệm Phật đó quý vị. Cái bữa nọ bà dục sao mà bà sơ ý lên cái dục mạnh á, bà dục cục bột vô cái xèo của nó văng mở phỏng tay bà. Sực ba thành Phật, bà chứng đạo quý vị. Bởi vì trong cái tâm niệm mà an lành niệm Phật á, rồi có cái gì nó sắp một cái tự nhiên bà chứng được đạo. Cái thứ nhất. Có ông bà cá thì cái chuyện này thì nó cũng hơi tội đó, là bà làm cá, bà nướng cá. Con cá, tôi không biết con cá gì, con cá lý ngư, cá ở bên Tàu, cá lý ngư nó không biết nó làm sao nữa. Thì bà nướng sống như vậy, tức là làm cái gì cá cái gì. Hả? Cá còn sống. Rồi bà nhà bà làm cái gì, bà đốt lửa, bà đặt cá lên. Thì trong trường hợp đó thì sao quý vị? Bây giờ chuyện chúng mình làm như vậy, bắt con cá để nó nhảy còn sống nhanh thì sao? Nó nhảy lên, phải không nè, mà nó nhảy mạnh cho đến nổi cái dĩ á, nó bật luôn. Con cá mà tôi đau khổ quá, nó nhảy, nó nhảy mạnh quá thì bà đứng trên bên gì, chắc là bà đưa con cá gì nó nhảy ra sao mà cái dĩ nữa nó đập trong tay bà, đập cho tay bà phỏng tay chứ gì. Thì ngay trong lúc đó bà thấy được cái khổ của vô thường, ngay trong lúc đó, bởi vì bà thấy liền được cái khổ của con cá và cái khổ của bà, cái thân khổ của mình. Từ đó thì sao có niệm Phật mà bà chứng đạo. Thành ra mình thấy, tôi nói như vậy không phải là khuyến khích cụ tiếp tục, nhưng mà đều cả trong hoàn cảnh đó mình phải chịu như vậy do cái nhân duyên. Như trường hợp cái bà thứ hai đó quý vị ha, thì có khi bà không thấy cái khổ, cá nó nhảy cho bà thấy, không thấy cái khổ của bà. Cái chừng con cá nó nhảy mà nó nổ mà nó bật cái vĩ đồ, cái vĩ mà đụng vào tay bà phỏng á, thì lúc đó bà mới chứng được, mới kinh nghiệm được cái đau khổ của thân hồng, cái đau khổ của con cá và cái đau khổ của bà. Thành ra tôi thấy rằng quý vị tôi đó đều đừng có ràng buộc quá, nhưng trợ với cụ tôi nghĩ rằng bớt từ từ, nhưng mà đừng nói, đừng dối nữa, thôi cụ đừng làm nữa, cụ đừng thèm. Bao nhiêu đừng thèm. Tôi khuyên quý vị đây đó, thật sự mà nói, tôi biết cái hoàn cảnh của quý vị, con cháu gì ha, con cháu thì mình phải chịu cái hoàn cảnh thế gian, phải tùy thuận. Có điều ăn đó quý vị, thì như bà cụ nói đó, thì tôi mong rằng mình đừng có tạo cái nghiệp trực tiếp, đừng chia rồi đâm chém khổ lắm quý vị. Mà thật sự nếu có người nào mà quán từ bi thì không có can đảm mà làm, không can đảm mà làm. Quý vị cứ tưởng tượng thử coi, ở đây vị nào mang đầu một cái kim đầu nhọn, cái mũi kim nó xâm vào tay mình á, mình đã đau rồi quý vị, phải không? Đã đau rồi. Cái người bạn bè mà ngồi chung với mình mà sơ ý mà kéo cái ghế trầy chung mình nữa, mình đã nổi sân nổi hận rồi, huống chi là cái người đó cầm cái dao mà dằn mà đâm mà chém mình, từng bước quán hận lắm quý vị. Quý vị nhớ rằng tất cả mọi loài chúng sinh đều có tâm linh, thánh linh quý vị, lăn chuyển luân hồi lăn lóc. Nếu mình không khéo đó quý vị ha, thì sau này mình cũng trả cái nghiệp lại như tụi nó vậy đó. Thành ra tôi mong rằng quý vị cực chẳng đã, ăn thì phải ăn, nấu thì phải nấu, nhưng mà đừng có tránh cái trực nghiệp, tránh đi, bởi vì nó còn sống đó quý vị, không nên. Đức Phật, trường hợp Đức Phật chế, tạm chế, gọi là có 3 trường hợp như vậy, 5 trường hợp, bây giờ kể 3 trường hợp thôi. Một á là gì? Không thấy, không nghe, không nghi. Tạm chế là gì ha? Không thấy là gì? Có thể ăn con vật đó nếu mình không thấy con vật lúc bị giết, không thấy. Cái thứ hai á, đó là bất kiến. Cái thứ hai là không nghe, tức là khi con vật nó chết, nó vùng, nó vẫy, nó la, nó hót, nó đại khái như vậy, mình không nghe. Vì đó ha, cái thứ ba là không nghi, tức là không nghi là con vật đó nó bị giết vì cá nhân mình. Quý vị tới nhà bạn bè rồi họ dọn ăn gì, dọn gì ăn đấy, nhưng nói chị biết không, bữa nay có chị tới là tôi cắt cổ con vịt này để tôi cho chị ăn, đúng rồi không ạ? Là bởi vì tại mình, quý vị thấy không? Một á là không thấy con vật nó bị giết, không thấy cái hành động giết. Cái thứ hai là không nghe con vật nó kêu thì bị giết. Và cái thứ ba là không riêng cá nhân mình mà con vật nó bị giết. Còn những trường hợp khác là con vật nó tự chết, hai con vật nó chết rồi bị thú ăn, lại khá như vậy, thì những trường hợp đó thì mình không kể ở đây vì nó không có xảy ra ở đây. Đức Phật kể ra 5 trường hợp. Thành ra quý vị, trường hợp quý vị á, còn những con vật nó tự chết thì mình không nói rồi, tự nó chết, hay là nó bị con vật khác giết, ăn nửa chừng bỏ thay lại thì nó chuyện khác. Mình có thể tôi nghĩ rằng trong đừng có ràng buộc quá quý vị ha, đều phải lấy cái lòng từ bi mà đổ đãi thôi. Bây giờ tiếp tục cái gì thì mình bữa sau mình hỏi nữa. Bây giờ tôi mong là quý vị cùng đứng dậy niệm Phật rồi.